Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trong khung giờ quen thuộc của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nhiều tin tức nổi bật diễn ra trong ngày và các tin tức thú vị khác trên nhiều lĩnh vực. Trước hết là những tin đáng chú ý trong chương trình. Thi công xuyên lễ bảo đảm tiến độ công trình giao thông trọng điểm. Du khách ở nhiều địa phương cùng trải nghiệm nét đặc sắc văn hóa Kinh Bắc dịp Quốc khánh. Thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp Việt và doanh nghiệp FDI. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn những ngày nghỉ lễ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều công trường giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì không khí thi công khẩn trương. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực máy móc tổ chức thi công xuyên lễ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình theo kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 trên công trường thi công gói thầu số 9 dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 293 đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chợ Vĩnh Nghiêm, không khí lao động rất sôi nổi. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công chia làm nhiều mũi tiến hành mở rộng nền đường, xử lý nền đất yếu. Ông Nguyễn Hồng Thái, chỉ huy phó công trường, đơn vị thi công dự án nói:
Đơn vị thi công cũng đang tập trung 3 mũi để triển khai thi công, kể cả ngày nghỉ lễ cũng tập trung nhân lực, con người, máy móc toàn bộ để tập trung đảm bảo cái tiến độ thi công cho nó đáp ứng được cái nhu cầu của tiến độ công trình đề ra, và cũng tập trung hết năng lực để phấn đấu để thi công cao công.
Tại công trình thi công dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 293 đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm, không khí lao động cũng hết sức khẩn trương. Là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh được khởi công từ cuối tháng 3 năm 2026 với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, chia làm hai gói thầu. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực máy móc thi công xuyên nghỉ lễ. Đến thời điểm này, tiến độ toàn dự án đạt gần 40%. Ông Vũ Văn Vượng, phụ trách công trường, đơn vị thi công công trình thông tin.
Sau cái đợt mưa lũ vừa rồi, đơn vị là bố trí thi công là thi công thông suốt trong cái dịp lễ để đảm bảo cái tiến độ. Hai nữa là đang nước nó đang rút là đến cái mực nước là để mà triển khai thi công được. Đơn vị sẽ cố gắng là tận dụng triệt để cái thời gian, bố trí tăng ca thêm giờ để bù lại những cái thời gian vừa rồi.
Ông Tân Ngọc Lộc, trưởng phòng giám sát công trình Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 cho biết thêm.
Nhằm cái đáp ứng được cái tiến độ từ nay cuối năm thì ban cũng đã thống nhất với nhà thầu và chỉ đạo là cái ngày nghỉ, mặc dù là ngày nghỉ rất dài 5 ngày nhưng mà tuy nhiên thì ban cũng đã phối hợp với nhà thầu là bố trí đầy đủ các mũi thi công nhằm đáp ứng cái khối lượng công việc từ nay đến năm 2026. Và với trách nhiệm được tỉnh giao làm chủ đầu tư thì ban cũng đã đồng thời cũng đã cắt cử cán bộ giám sát là thường bố trí trực và cũng kịp thời để nghiệm thu cho nhà thầu để trong cái ngày nghỉ lễ.
Còn trên công trường cầu Điều Ra, một trong những dự án giao thông trọng điểm ở miền núi, đến thời điểm này tiến độ toàn dự án đạt khoảng 60%. Đơn vị thi công đang tập trung thi công các hạng mục rãnh thoát nước, nền đường, mặt cầu, phấn đấu cuối tháng 10 năm nay hoàn thành và bàn giao công trình. Anh Nguyễn Mạnh Cường, chỉ huy trưởng công trường, đơn vị thi công nói về sự quyết tâm.
Hiện nay là công trình của cầu Đầy Gia đang thi công các hạng mục như cầu rãnh thoát nước và đắp cái nền đường, thi công các bản mặt cầu và lan can để hoàn thiện công tác để chuẩn bị thảm nhựa vào đầu tháng 10 năm 2026. Thì chúng tôi sẽ tập trung thi công 3 cao 4 kíp mà tận dụng tối đa vào cái thời tiết.
Việc duy trì thi công xuyên lễ không chỉ thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư và các nhà thầu mà còn góp phần rút ngắn thời gian thi công, sớm đưa các công trình giao thông trọng điểm vào khai thác, qua đó từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị, từ nhiều năm nay vào mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, xã Dương Hưu lại long trọng tổ chức hội đua thuyền mảng ở hồ Khe Chảo. Đây không chỉ là hoạt động bổ ích mà trở thành nét đẹp trong văn hóa của người dân địa phương, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hồ Khe Chảo thuộc thôn Tẩu, xã Dương Hưu có diện tích gần 30 hectare với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Từ năm 2007 đến nay, hội đua thuyền mảng được địa phương khôi phục và trở thành một lễ hội truyền thống trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Năm nay, 100 vận động viên đến từ 10 thôn trong xã tham gia thi đấu. Trên hồ nước trong xanh, các vận động viên là những thanh niên trai tráng trong làng, có sức khỏe tốt và kỹ năng chèo thuyền tranh tài ở cự ly 300m. Đây là cảm xúc của anh Mè Văn Hội, thôn Thán và anh Vi Văn Hà, thôn Thoi, cùng ở xã Dương Hưu, tỉnh Bắc Ninh.
Đến với giải đua và ngày hội thể thao của xã Dương Hưu thì mình sẽ cống hiến hết mình và sẽ hy vọng là sẽ đạt kết quả cao trong cuộc thi này.
Chúng tôi đến với hội thi này thì mang tính chất là vui vẻ, giao lưu và đoàn kết giữa các thôn trong xã và sẽ cố gắng hết mình để tạo ra những pha bứt tốc quyết liệt cho khán giả và quý vị ban giám khảo rồi ban tổ chức hài lòng.
Với sức lôi cuốn của lễ hội, từ sớm người dân địa phương đã có mặt ở hồ Khe Chảo để cổ vũ, động viên và chứng kiến màn tranh tài của các đội thi. Với những người dân nơi đây, đua mảng không chỉ là hoạt động ý nghĩa trong những ngày nghỉ lễ mà đã trở thành niềm tự hào và nét đẹp văn hóa truyền thống. Bà Ngọc Thị Châu, xã Dương Hưu, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
Bà con rất là hào hức, nên là xong đợt đua thuyền bảng này là chúc cho mọi người bình an, để mọi người làm ăn cứ vạn sự như ý.
Bà Trần Thị Đặt, xã Dương Hưu, tỉnh Bắc Ninh không giấu được sự hào hứng và phấn khởi.
Người dân mong muốn này, cái thứ nhất là đoàn kết, thống nhất cùng với chính quyền địa phương mỗi năm tổ chức một lần, mà cũng mong muốn cấp trên nên đầu tư nhiều hơn nữa để cho bà con được thưởng thức mỗi năm dịp mà đến những ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này.
Lễ hội đua mảng được tổ chức đúng vào dịp xã Dương Hưu tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc và Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ nhất. Các hoạt động đã mang tới bầu không khí vui tươi phấn khởi cho người dân mừng ngày Tết độc lập. Ông Khúc Văn Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Hưu, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Thông qua cái hội đua mảng thì chúng ta cũng mong muốn rằng khơi dậy những cái tinh thần đoàn kết, ý chí thi đấu, sự dẻo dai cũng như là sức mạnh tập thể trong nhân dân, và qua đó thì cũng góp phần xây dựng phong trào văn hóa lành mạnh, phong phú.
Hội đua thuyền mảng đã góp phần gắn kết cộng đồng dân cư các dân tộc. Không dừng lại ở đó, địa phương phấn đấu xây dựng trở thành một sản phẩm du lịch thể thao độc đáo để quảng bá hình ảnh, con người, phong tục tập quán và những nét đẹp văn hóa đến với du khách.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là thời điểm nhiều gia đình lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày để nghỉ ngơi, khám phá. Với kho tàng di sản văn hóa phong phú, nhiều điểm đến và hoạt động trải nghiệm đặc sắc, Bắc Ninh đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách. Từ những làn điệu con họ đầm thắm đến những làng nghề truyền thống, mỗi hành trình về Bắc Ninh là một lần du khách được chạm vào chiều sâu văn hóa của vùng đất Kinh Bắc. Mời quý vị cùng cảm nhận về nét đẹp văn hóa ấy qua phóng sự của phóng viên Hải Yến. Tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành, những ngày nghỉ lễ này, đông đảo du khách đã tìm đến để khám phá và trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống. Hoạt động được nhiều du khách, nhất là các em nhỏ thích thú là tìm hiểu và thực hành các công đoạn làm tranh Đông Hồ. Chị Lê Thị Thu Thủy, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ thích thú.
Hôm nay thì em đã được nghe quan họ, được trải nghiệm làm tranh Đông Hồ và có rất là nhiều các cái gian hàng cũng như là các cái đặc sản của Bắc Ninh như thế này thì có thể là được hiểu rõ hơn về quê hương của mình ạ.
Còn đây là cảm nhận của ông Đồng Huy Việt, một người dân ở tỉnh Thanh Hóa.
Cũng muốn cho các bạn đi trải nghiệm những nét văn hóa mà để các bạn nhớ lại những ký ức của ông bà, bố mẹ ngày xưa, để các bạn có thêm những cái trải nghiệm phong phú văn hóa hơn cũng như là nét đặc sắc làng tranh Đông Hồ. Nó đi sâu vào tiềm thức của người dân miền Bắc cũng như người dân Việt Nam.
Để tạo thêm sức hút trong dịp nghỉ lễ, Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống như trình diễn quan họ dưới nước, tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ, nghề nặn phỗng đất và trải nghiệm những nét văn hóa ẩm thực dân gian. Không gian di sản vì thế không chỉ là nơi để tham quan mà trở thành điểm đến, điểm gặp gỡ giữa truyền thống và đời sống hiện đại. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh nói:
Con đến đây các con cảm thấy rất là thích thú và rất là hào hứng khi mà có được nghe những cái làn điệu dân ca quan họ. Từ trước các con chỉ nghe trên TV thôi, nhưng hôm nay các con được nghe trực tiếp ở đây thì các con thấy rất là hào hứng. Còn nói với mẹ là: mẹ ơi, thế bao giờ thì mẹ cho con đi học hát quan họ nhé. Mình cảm thấy rất là ý nghĩa.
Bắc Ninh sở hữu hệ thống điểm đến văn hóa lịch sử và tâm linh phong phú với hơn 1.400 di tích đã được xếp hạng, 8 di sản được UNESCO ghi danh, cùng với hàng trăm làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian đặc sắc riêng có. Sự đa dạng về các sản phẩm du lịch đặc trưng đang tạo nên những hành trình phong phú, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm của du khách. Anh Nguyễn Hoàng Phong, thành phố Hà Nội có suy nghĩ:
Mình cũng muốn cho các cháu các con của mình biết được lịch sử của ông cha và cái khoảng cách từ Hà Nội đến Đền Đô nó cũng gần, khoảng 20 cây số thôi. Đâm ra là đi nó cũng không bị tắc đường, cũng thuận lợi.
Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là cơ hội để du khách nghỉ ngơi khám phá, mà còn là dịp để những giá trị văn hóa Kinh Bắc được lan tỏa rộng hơn. Mỗi trải nghiệm, mỗi điểm đến và mỗi câu chuyện văn hóa sẽ góp phần để Bắc Ninh trở thành điểm hẹn giàu bản sắc, níu chân du khách trong những hành trình tiếp theo.
Chỉ số sản xuất công nghiệp EIP của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao trong tháng 8 cũng như 8 tháng đầu năm. Với kết quả tăng ngoài 20% đã cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 của Bắc Ninh tăng 22,15% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng, EIP tăng 20,21% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định đà phục hồi và tăng trưởng mạnh của khu vực công nghiệp. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm phần lớn tỷ trọng công nghiệp cũng đã tăng hơn 20%. Kết quả này có được trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy lợi thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục được triển khai tại nhiều khu công nghiệp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp. Trong các ngành công nghiệp chủ lực, nhóm sản xuất sản phẩm điện tử, quang học và linh kiện điện tử tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật, với sản lượng tăng hơn 200% so với cùng kỳ. Cùng với đà tăng của chỉ số sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành trong 8 tháng ước đạt khoảng 2,2 triệu tỷ đồng, bằng hơn 90% giá trị sản xuất công nghiệp của năm 2025.
Trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Với sự năng động, linh hoạt cùng khả năng thích ứng nhanh trước những biến động của thị trường, các doanh nghiệp tư nhân đã mạnh dạn đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, tăng cường liên doanh liên kết với các doanh nghiệp FDI, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Công ty cổ phần nhựa An Lập, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, sau khi triển khai thành công dự án nhà máy thông minh do tỉnh Bắc Ninh, Samsung Việt Nam và Bộ Công Thương hỗ trợ, công ty này đã thiết lập thành công hệ thống IoT thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, giúp giảm lỗi công đoạn, dễ dàng giám sát tiến độ, tối ưu layout, tự động hóa nhiều công đoạn, nâng cao hiệu suất của nhà máy, tăng mức độ thông minh của nhà máy này từ 1.7 lên 2.8. Các cải tiến dây chuyền sản xuất đã nâng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch từ 80% lên 92% và giảm lỗi từ 12% xuống chỉ còn 0,5%. Đáp ứng yêu cầu vendor cấp 2 của Samsung Việt Nam và tiếp tục cải tiến để trở thành vendor cấp 1 trong tương lai, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Ông Đặng Quang Khởi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa An Lập nói.
Các cái luồng thông tin đã rất là minh bạch và các cái phản ứng đối với lại các vấn đề trong sản xuất thì đã được giải quyết rất nhanh. Các cái quản trị bằng số hóa thì đem đến cái sự chính xác. Qua đó là đã giảm được các cái lỗi trong sản xuất, năng suất thì đã tăng lên.
Những năm qua, nhiều doanh nghiệp tư nhân của Bắc Ninh đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng quy mô sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua các hiệp hội doanh nghiệp Việt đã đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp FDI, nhiều doanh nghiệp đã trở thành đối tác cung ứng sản phẩm linh kiện cho các tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử công nghệ cao đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất công nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Cường, Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Để mà tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI thì bản thân các doanh nghiệp sản xuất trong nước cần phải nâng cao được cái năng lực. Thứ nhất là năng lực về cạnh tranh, về năng lực về sản xuất, năng lực về đáp ứng các tiêu chuẩn về quốc tế và chuẩn bị các nguồn lực về nhân lực và tìm hiểu những cái yêu cầu của đối tác để mình có thể nâng cao và cùng kết hợp với các doanh nghiệp trong nước để mình cùng tạo thành hệ sinh thái.
Còn đây là lời của ông Su Gang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Năng lượng Yathan Việt Nam.
Khi đầu tư vào Bắc Ninh, chúng tôi chỉ mất 5 tháng để hoàn thiện tất cả các khâu từ thủ tục đầu tư cho đến hoàn thiện nhà máy và ra được sản phẩm đầu tiên. Để có được tiến độ nhanh như vậy là sự hỗ trợ rất lớn của chính quyền tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi đánh giá rất cao năng lực của các doanh nghiệp nội địa và đang tiếp tục tìm thêm một số doanh nghiệp để liên doanh, liên kết, hướng tới tỷ lệ nội địa đạt 60%.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có khoảng 40.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động. Năm 2025, khu vực doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đã đóng góp ngân sách trên 17.900 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 200.000 lao động, cùng với trên 3.600 dự án FDI đã tạo hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh cho Bắc Ninh. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, bên cạnh sự hỗ trợ từ các chính sách của tỉnh, các doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký quyết định số 2375 cho phép Ủy ban Nhân dân phường Song Liễu tổ chức thí điểm chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện một số công việc mang tính hỗ trợ nghiệp vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường. Theo đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện các công việc mang tính hỗ trợ nghiệp vụ như hướng dẫn tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định, hỗ trợ tổ chức cá nhân kê khai, hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở thành phần hồ sơ, biểu mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền công khai, hỗ trợ kiểm tra thành phần hồ sơ theo danh mục, thủ tục hành chính đã được công bố, chuyển hồ sơ đến công chức có thẩm quyền để kiểm tra và quyết định việc tiếp nhận theo quy định, thực hiện số hóa hồ sơ tài liệu gồm scan, nhập thông tin và nhập dữ liệu lên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo tài khoản được phân quyền, hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức cá nhân và chuyển ngay cho công chức có thẩm quyền để kiểm tra quyết định việc tiếp nhận theo quy định, thực hiện việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức cá nhân, thực hiện các công việc hỗ trợ khác phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Song Liễu theo phân công của Ủy ban Nhân dân phường.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, tỉnh Bắc Ninh về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Sở Giáo dục Đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền giáo dục số hiện đại. Đặc biệt trong công tác dạy, học, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh đã xây dựng đưa vào vận hành kho học liệu số dùng chung và hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS toàn ngành. Hệ thống được kết nối với các phần mềm quản lý trường học và cơ sở dữ liệu ngành, cho phép giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý khai thác học liệu tập trung thống nhất. Kho học liệu số dùng chung thường xuyên cập nhật các bài giảng điện tử học liệu số, video bài giảng ngân hàng câu hỏi để kiểm tra giáo án, tài liệu tham khảo và các học liệu phục vụ đổi mới phương pháp dạy học. Đến nay, hệ thống LMS đã hỗ trợ tổ chức lớp học trực tuyến, giao bài kiểm tra đánh giá quản lý kết quả học tập của người học với hơn 130.000 bài giảng, hơn 47.000 bài kiểm tra, hơn 5.200 lớp học ảo và 406 đề thi với hơn 1,3 triệu câu hỏi. Việc triển khai kho học liệu số và LMS góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy học, kiểm tra đánh giá bồi dưỡng chuyên môn trên môi trường số. Năm học 2026-2027, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục mở rộng, làm giàu kho học liệu số, chuẩn hóa chất lượng học liệu, tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và tăng cường chia sẻ khai thác học liệu dùng chung trong toàn ngành, hướng tới xây dựng hệ sinh thái giáo dục số thống nhất, hiện đại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh với chủ đề tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng, thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. Các hoạt động tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật, phổ biến các quy định mới ban hành, các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền về tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tỉnh cũng đẩy mạnh số hóa tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung cấp tra cứu thông tin pháp luật, kết hợp các hoạt động hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, đối thoại chính sách và giáo dục pháp luật trong trường học. Các hoạt động được triển khai thường xuyên trong năm, tập trung trong tháng 10 và tháng 11, cao điểm từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 11 năm 2026. Trong đó, Sở Tư pháp và Công an tỉnh dự kiến tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật an ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng, đồng thời tổ chức hội thảo về nâng cao sáng kiến pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, do đó lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh tăng cao. Cùng với việc phân luồng điều tiết chống ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cũng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường. Sau đây, mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Giáp Phương. Những ngày này, chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được các tổ công tác, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện thường xuyên. Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, công tác kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện vào tất cả các khung giờ trong ngày. Bởi nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu gặp gỡ, ăn uống, liên hoan tăng cao, dẫn đến thực trạng uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện có nhiều nguy cơ xảy ra. Bởi thế, việc tăng cường kiểm soát sẽ đảm bảo an toàn cho các lái xe tham gia. Anh Nguyễn Văn Bình, lái xe ô tô nói.
Việc kiểm soát giao thông giúp đảm bảo an toàn giao thông chung trên tất cả các tuyến đường và cũng là đảm bảo an toàn cho các lái xe chúng em tham gia giao thông. Việc thường xuyên kiểm soát nồng độ cồn ấy giúp giảm những cái tai nạn đáng tiếc, thương tâm trên khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.
Còn đây là lời của anh Nông Văn Bắc, một lái xe ô tô.
À, tôi đã lái xe thì tôi không uống rượu bia, uống rượu bia thì nó gây nguy hiểm.
Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cùng với việc xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, xử lý các lỗi vi phạm khác là nguyên nhân gây mất trật tự an toàn giao thông. Về điều này, Trung tá Nguyễn Tiến Thọ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết về các biện pháp tăng cường.
Giao thông đường bộ số 3, chúng tôi đã, Phòng Cảnh sát Giao thông đã lên kế hoạch xây dựng các kế hoạch công tác đối với từng tổ và triển khai 24/24 giờ. Đối với các ngày nghỉ lễ thì chúng tôi cũng đã triển khai lực lượng xử lý các cái hành vi vi phạm, những nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông như nồng độ cồn, chất kích thích, tốc độ, đi sai phần đường, làn đường.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vẫn còn, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường vẫn tăng cao. Cùng với việc duy trì tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn, thông suốt trên các tuyến đường. Trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều ngày 30 tháng 8, Ủy ban nhân dân xã An Lạc long trọng tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2026. Về dự có đại diện sở, ban ngành của tỉnh cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn, các cơ quan đơn vị, các câu lạc bộ hát then đàn tính, các vận động viên tham gia thi đấu thể thao. Đại hội thể dục thể thao xã An Lạc là ngày hội lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao quần chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã An Lạc đã có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Toàn xã có nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động hiệu quả ở nhiều bộ môn như bóng chuyền hơi, bóng đá, dân vũ, pickleball. Các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhiều sân chơi bãi tập được nâng cấp, phục vụ tốt nhu cầu rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân. Đại hội được tổ chức với nhiều môn thi như bóng đá, kéo co, đẩy gậy và các môn thể thao khác. Đây đều là những môn thể thao phù hợp với phong trào quần chúng, mang đậm bản sắc văn hóa và truyền thống của địa phương. Đại hội thể dục thể thao xã An Lạc lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là dịp để biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao của địa phương trong thời gian qua, mà còn là cơ hội để tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia đại hội thể dục thể thao cấp trên trong thời gian tới. Thông qua đại hội lần này nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng con người An Lạc phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, đáp ứng yêu cầu xây dựng quê hương trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Tại đại hội, 500 em học sinh và người dân cùng tham gia màn đồng diễn chào mừng đại hội.
Tại xã Sơn Bình, Hội xe đạp thể thao du lịch người cao tuổi tỉnh tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hội thi thu hút trên 180 người cao tuổi đến từ 7 câu lạc bộ xe đạp thể thao du lịch của các xã phường trên địa bàn tỉnh. Hội thi là hoạt động ý nghĩa chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời đẩy mạnh phong trào hoạt động văn nghệ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh với phương châm người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Đây là dịp để người cao tuổi các câu lạc bộ được gặp gỡ giao lưu, đồng thời tạo điều kiện cho các hội viên người cao tuổi học hỏi trao đổi kinh nghiệm nhằm duy trì phát triển phong trào văn hóa văn nghệ và khích lệ người cao tuổi gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Với 21 tiết mục, mỗi câu lạc bộ tham gia hội thi dàn dựng 3 tiết mục với thời lượng không quá 15 phút, gồm các thể loại ca múa khiêu vũ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người và bản sắc văn hóa các địa phương.
Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã An Lạc đã có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Toàn xã có nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động hiệu quả ở nhiều bộ môn như bóng chuyền hơi, bóng đá, dân vũ, pickleball. Các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư, Nhiều sân chơi bãi tập được nâng cấp, phục vụ tốt nhu cầu rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân. Đại hội được tổ chức với nhiều môn thi đấu như bóng đá, kéo co, đẩy gậy và các môn thể thao khác. Đại hội thể dục thể thao xã An Lạc lần thứ nhất không chỉ là dịp để biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao của địa phương trong thời gian qua, mà còn là cơ hội để tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp trên trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau một mùa giải thành công và lần đầu giành quyền góp mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, Bắc Ninh FC đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng trong mùa giải mới. Khối lượng, tập luyện được duy trì, chiến thuật tiếp tục được hoàn thiện, trong khi lực lượng cũng được bổ sung đáng kể. Tất cả nhằm hướng tới một diện mạo đủ sức cạnh tranh khi mùa giải chính thức khởi tranh. Trên sân tập, các cầu thủ Bắc Ninh FC đang duy trì cường độ vận động khá cao, từ những bài tập thể lực, tốc độ, sức bền đến các tình huống phối hợp nhóm. Ban huấn luyện chú trọng giúp các cầu thủ duy trì nền tảng thể lực, đồng thời đưa phong độ vào điểm rơi phù hợp trước khi bước vào mùa giải. Tiền đạo Brenner Maglo, câu lạc bộ Bắc Ninh FC cho biết:
"Thời gian này toàn đội đang tập trung rất cao. Ban huấn luyện đưa ra giao án khá nặng cả về thể lực và chiến thuật. Mục tiêu của chúng tôi là có được trạng thái tốt nhất khi mùa giải bắt đầu." Hậu vệ Lê Văn Xuân, câu lạc bộ Bắc Ninh FC nói:
"Rất là sẵn sàng, như những chia sẻ của huấn luyện viên và tất cả các anh em thì cố gắng làm sao để thi đấu một cách tốt nhất để cống hiến cho khán giả và người dân Bắc Ninh một với những thứ bóng đá đẹp nhất. Còn về tất cả những đối thủ ở V-League thì em nghĩ với tất cả những con người của câu lạc bộ Bắc Ninh hiện tại đang có thì hoàn toàn có thể nói là trong những đội sẽ nằm trong top trên của giải đấu năm nay."
Đội bóng liên tục bổ sung các tân binh ở nhiều vị trí, trong đó có những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Sự xuất hiện của những gương mặt mới không chỉ giúp tăng chiều sâu đội hình mà còn tạo thêm sự cạnh tranh cho từng vị trí. Với một mùa giải được dự báo nhiều thử thách, đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để Bắc Ninh FC có thêm phương án về nhân sự và chiến thuật. Về điều này, ông Paolo Fueni, huấn luyện viên trưởng Bắc Ninh FC cho biết:
"Step by step.
Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một đội hình có sự cân bằng giữa những cầu thủ đã thi đấu cùng nhau và các tân binh. Điều quan trọng là họ phải hiểu triết lý, cách chơi của đội và có sự kết nối trong thi đấu. Chúng tôi vẫn còn thời gian để hoàn thiện." Không chỉ hướng tới mục tiêu tại V-League, mùa giải tới, Bắc Ninh FC còn phải chuẩn bị cho sân chơi Cúp Quốc gia. Việc thi đấu trên hai mặt trận đòi hỏi đội bóng phải có sự tính toán hợp lý trong sử dụng và phân bổ lực lượng, đảm bảo chiều sâu đội hình cũng như duy trì phong độ trong suốt mùa giải. Đây cũng là bài toán được ban lãnh đạo và ban huấn luyện Bắc Ninh FC đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch Bắc Ninh FC cho biết:
"Chúng tôi mong muốn trước hết là toàn đội phải thi đấu với tinh thần cao nhất, thể hiện được bản sắc, sự quyết tâm và màu cờ sắc áo của Bắc Ninh FC. Mùa giải sẽ rất dài và chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn. Vì vậy, điều quan trọng là các cầu thủ phải giữ được tinh thần, đoàn kết, bản lĩnh và luôn nỗ lực trong từng trận đấu. Nếu làm được điều đó, tôi tin đội bóng sẽ có những bước tiến tích cực."
Từ những buổi tập trên sân đến những bản hợp đồng mới, Bắc Ninh FC đang từng bước hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước mùa giải. Một thử thách mới đang chờ đợi, và với đội bóng vừa bước lên sân chơi lớn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là nền tảng để Bắc Ninh FC hướng tới một mùa giải đầu tiên đầy cạnh tranh.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Khu vực phía tây có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 25 đến 35 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.